Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 24 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi ý kiến chung của Đức Thánh Cha với các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại gương phục vụ của các tiểu muội người nghèo đối với người già nua nghèo nàn ở Penang. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Khi Chúa gọi con. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Moscow, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, hài lòng về quan hệ song phương giữa Tòa Thánh và Nga, đồng thời bày tỏ lập trường về một số vấn đề quốc tế. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp gỡ làm việc với Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov, sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua tại Moscow, Đức Hồng Y Parolin cho biết Ngài đến đây để bày tỏ sự quan tâm ân cần của Đức Giáo Hoàng Francisco đối với tình hình song phương giữa Tòa Thánh và Liên bang Nga, cũng như về một số vấn đề và bận tâm trong lĩnh vực quốc tế. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết Nga và Tòa Thánh hài lòng vì những tiến bộ trong tương quan với nhau qua nhiều lĩnh vực và những tiếp xúc thường xuyên. Hai bên khẳng định ý hướng tiếp tục phát triển những quan hệ trong các lĩnh vực văn hóa, cộng tác khoa học và y khoa. Hai bên cũng ký hiệp định về việc miễn thị thực cho những người mang hộ chiếu ngoại giao. Đức Hồng Y Parolin cho biết trong cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Nga cũng có bàn đến một số vấn đề cụ thể liên quan đến đời sống giáo hội tại nước này, trong đó có vấn đề các nhân viên công giáo vẫn không phải là người Nga vẫn còn gặp khó khăn trong việc xin giấy phép cư trú làm việc và vấn đề trả lại cho giáo hội một số nhà thờ cần thiết cho việc săn sóc mục vụ các tín hữu công giáo tại Nga.
Về những vấn đề quốc tế mà cả hai bên cùng quan tâm, Đức Hồng Y Parolin nói, tôi đã tái cầu mong rằng những giải pháp đúng đắn và lâu bền sẽ được tìm kiếm cho các cuộc xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Ukraine và một số miền khác trên thế giới. Sở dĩ trong những tình cảnh bi thảm ấy, Tòa Thánh dấn thân trực tiếp, tích cực hơn, cố gắng cổ võ những sáng kiến nhằm thoa dịu những đau khổ của dân chúng, đồng thời kêu gọi rõ ràng hãy dành ưu tiên cho công ích và nhất là công lý, sự hợp pháp, sự thật của các sự kiện, tránh lèo lái các sự kiện, sự an toàn và những điều kiện sống xứng đáng của các thường dân. Đó là Tòa Thánh không nhắm và không thể đồng hóa với một lập trường chính trị nào. Và Tòa Thánh nhắc nhớ nghĩa vụ phải quyết liệt tuân hành các nguyên tắc chính của công pháp quốc tế. Sự tôn trọng các nguyên tắc ấy là điều không thể thiếu được để bảo vệ trật tự và hòa bình thế giới, cũng như để phục hồi một bầu không khí lành mạnh tôn trọng nhau trong các quan hệ quốc tế. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng cho biết, trong cuộc hội kiến, Tòa Thánh và Liên bang Nga tìm được những điểm đồng quy tuy với những phương pháp tiếp cận khác nhau. Cả hai bên đều rất lo âu về tình trạng của các tín hữu Kitô ở một số nước Trung Đông và Phi Châu, cũng như tại một số miền trên thế giới. Về vấn đề này, Tòa Thánh liên lỉ quan tâm bảo vệ tự do tôn giáo tại bất kỳ nước nào và trong bất kỳ tình trạng chính trị nào.
Chiều ngày 22 tháng 8, Đức Hồng Y Parolin đã hội kiến trong gần 2 tiếng đồng hồ với Đức Thượng Phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga tại Đan viện Thánh Danilo ở Moscow. Tham dự cuộc gặp gỡ này về phía Tòa Thánh cũng có Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần Tòa Thánh tại Moscow và hai linh mục thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Về phía chính thống cũng có Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ và hai linh mục. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau đó, Đức Tổng giám mục Hilarion cho biết Đức Thượng Phụ Kirill đã nói về vai trò bình định của các giáo hội, nhắm hòa giải các dân tộc và sự cộng tác giữa giáo hội chính thống Nga và công giáo trong việc trợ giúp nhân đạo cho dân chúng đang chịu đau khổ ở Trung Đông qua những dự án chung. Việc làm này có thể là một nhân tố quan trọng giúp đoàn kết. Đức Hồng Y Parolin đã chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha tới Đức Thượng Phụ. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Đức Hồng Y cho biết trong cuộc hội kiến không có bàn về việc Đức Thánh Cha viếng thăm Nga, nhưng về nhiều vấn đề khác. Đức Hồng Y Parolin cũng nhấn mạnh đến nhiều điểm tương đồng giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga. Về cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng về phương diện này, các giáo hội không thể giữ vai trò nào khác ngoài vai trò bình định. Thứ Tư hôm qua 23 tháng 8, Đức Hồng Y Parolin đã bay đến Sochi, cách Moscow gần 1.400 cây số, để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Frascati, Hội nghị kỳ 8 các đại biểu Quốc hội Công giáo quốc tế sẽ tiến hành từ hôm nay 24 đến 27 tháng 8 tới đây tại Frascati gần Roma. Tham dự hội nghị có 220 nhà chính trị đến từ 30 quốc gia, trong đó cũng có Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo. Ngài đảm nhận một bài thuyết trình về đề tài Hình ảnh con người Kitô đứng trước những đòi hỏi chính trị hiện nay. Trong số các đề tài được bàn đến trong hội nghị này, tại Villa Tuscolano, một trung tâm hội nghị của dòng Don Bosco ở Frascati, có vấn đề di dân và tị nạn, các quyền con người và những vụ bắt hại các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Cả vấn đề lạm dụng trong lĩnh vực giáo hội cũng được đề cập đến. Trong ngày bế mạc, trưa Chủ nhật 27 tháng 8, các đại biểu quốc hội sẽ tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phaero. Tổ chức gọi là Liên mạng các đại biểu Quốc hội Công giáo quốc tế do Đức Hồng Y Schönborn và Lord David Anton, thành viên Viện Quý tộc Anh Quốc, thành lập năm 2010 với mục đích thăng tiến các giá trị Kitô trong lĩnh vực chính trị. Tổ chức này có trụ sở tại Trumo ở miền Bắc nước Áo và được vị viện trưởng thần học Viện Quốc tế, ông Christian Antin von Goisau phối hợp.
Lusaka, Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Sudan kêu gọi chấm dứt bạo lực và xung đột đang tàn phá nước này. Trong tuyên ngôn sau khóa họp từ ngày 15 đến 17 tháng 8 vừa qua tại Lusaka, thủ đô Zambia, ở miền Nam Phi Châu, hội đồng khẳng định rằng chết chóc, di tản, nghèo đói đã làm cho nhân dân Nam Sudan chúng ta kiệt quệ và họ đã quá mệt mỏi vì tình trạng không thể chịu đựng được nữa. Các phe lâm chiến dường như không đến gần một giải pháp, mặc dù đã có những khuôn khổ và các hiệp định đã ký kết với nhau, khiến cho đất nước tươi đẹp của chúng ta có nguy cơ bị tàn phá hoàn toàn. Hội đồng các giáo hội Kitô long trọng tuyên bố rằng cuộc chiến tranh này phải chấm dứt, quyền lợi của quốc gia và của dân tộc Nam Sudan phải được đặt lên hàng đầu, cần phải hạ khí giới và những người trong và ngoài Nam Sudan ủng hộ bạo lực phải ngưng đổ dầu vào lửa. Các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô Nam Sudan cũng kêu gọi dân chúng tố giác những xu hướng bộ tộc và chính trị tiêu cực. Chúng tôi kêu gọi anh chị em hãy chống lại cám dỗ bị lôi kéo theo chia rẽ và những con đường tiêu cực và hãy sát cánh với nhau để xây dựng hòa bình. Chúng tôi kêu gọi tất cả những anh chị em là những người liêm chính hãy tìm kiếm con đường hòa bình, tha thứ và hòa giải. Từ cuối năm 2013 đến nay, Nam Sudan đã lâm vào tình trạng nội chiến giữa phe của Tổng thống đương nhiệm Salva Kiir và cựu phó Tổng thống Riek Machar. Cho đến nay, các nỗ lực hòa giải đều không thành công. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, hiện nay số người từ Nam Sudan chạy sang Uganda tị nạn chiến tranh lên tới 1 triệu người.
Freetown, các giám mục Sierra Leone bên Phi Châu kêu gọi dân chúng cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng vì nạn đất lở và hoán cải về môi sinh để tránh những thảm họa mới. Vụ đất lở vì mưa lũ trong đêm 13 rạng sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua ở làng Rigen, ngoại ô thủ đô Freetown, đã làm cho 600 người chết, trong đó người ta mới chỉ tìm được khoảng 450 thi hài. Trong sứ điệp sau tai nạn này, các giám mục Sierra Leone nhấn mạnh đến trách nhiệm của con người trong việc phòng ngừa các tai nạn như thế, nhiều khi xảy ra vì sự cẩu thả, lơ là của con người và sự đốn cây bừa bãi, cũng như những vụ xây nhà bất hợp pháp. Các giám mục viết, thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco đòi lương tâm tập thể của chúng ta phải cố vỏ một sự hoán cải đích thực về môi sinh và sống an bình với thiên nhiên. Nhân dân Sierra Leone có trách nhiệm săn sóc căn nhà chung của chúng ta. Giáo hội Công giáo qua tổ chức Caritas cùng với các cơ quan phát triển khác của Công giáo sẽ cộng tác và hỗ trợ chính phủ trong những nỗ lực giảm bớt những đau khổ của các đồng bào chúng ta, cũng như tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân.
Cô Chi, công nghị thứ 25 của Giáo hội Công giáo Siromalaba ở Ấn Độ đã khai diễn hôm 21 tháng 8 vừa qua tại thành phố Kochi, bang Kerala, và kéo dài đến ngày 1 tháng 9 tới đây với sự tham dự của 49 giám mục trong và ngoài nước. Siromalaba là một trong hai giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương ở Ấn Độ, có từ thế kỷ thứ nhất, thời Thánh Tôma Tông Đồ đến truyền giảng tin mừng tại đây, và hiện có số tín hữu hơn 3 triệu người. Nhiều thừa sai của giáo hội này đang hoạt động ngoài lãnh thổ bang Kerala, kể cả tại một vài đại lục khác. Giáo hội thứ hai thuộc nghi lễ Đông Phương ở Ấn Độ là Siromalankara, có hơn 300.000 tín hữu. Công nghị đã được Đức Hồng Y George Alencherry, Tổng Giám mục trưởng Giáo phận Ernakulam Angamali khai mạc. Ngài kêu gọi các giám mục hãy chuẩn bị trong kinh nguyện để đương đầu với những thách đố về mặt xã hội, văn hóa và tinh thần của thế giới tân tiến hiện nay. Đức Hồng Y nói, cùng với một đời sống thiêng liêng đầy ý thức, giáo hội có trách nhiệm dấn thân xã hội và tích cực tham gia vào những vấn đề có liên quan chung đến mọi người. Trong công nghị, các giám mục Siromalaba bàn đến những khía cạnh khác nhau của đời sống thánh hiến. Các bề trên của nhiều dòng tu nam nữ cũng được mời đến công nghị để thảo luận về các vấn đề này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha với các tín hữu tại Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua.
Niềm hy vọng Kitô dựa trên lòng tin nơi Thiên Chúa là Cha, đấng luôn luôn tạo dựng các sự mới mẻ trong cuộc sống con người, trong lịch sử và trong vũ trụ. Đấng luôn luôn lo lắng cho con người, muốn cho con người được hạnh phúc và khóc các giọt nước mắt của lòng thương xót và hiền dịu vô biên đối với các con cái mà Ngài giang tay chờ đón trong thành Jerusalem Thiên Quốc. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa văn bản trích từ chương 21 sách Khải Huyền viết rằng, đấng ngự trên ngai phán, này đây ta đổi mới mọi sự. Rồi người phán, ngươi hãy viết, đây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Người lại phán với tôi, xong cả rồi, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy và người ấy sẽ là con của ta. Đức Thánh Cha nói, chúng ta vừa mới nghe lời Chúa trong sách Khải Huyền nói rằng, này đây ta đổi mới mọi sự. Niềm hy vọng Kitô dựa trên lòng tin nơi Thiên Chúa là đấng luôn luôn tạo dựng sự mới mẻ trong cuộc sống con người, tạo dựng sự mới mẻ trong lịch sử, và tạo dựng sự mới mẻ trong vũ trụ. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa tạo dựng sự mới mẻ, bởi vì Ngài là Thiên Chúa của các ngạc nhiên, mới mẻ và ngạc nhiên. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Non è cristiano camminare con lo sguardo rivolto verso il basso, senza alzare gli occhi all'orizzonte, come se tutto il nostro cammino si spegnesse qui, nel palmo di pochi metri di viaggio, come se la nostra vita non ci fosse nessuna meta e nessun approdo.
Thật không phải là Kitô bước đi với cái nhìn hướng về phía dưới như các con heo làm, chúng luôn luôn đi như vậy mà không biết ngẩng mắt nhìn chân, làm như thể tất cả con đường của chúng ta tắt ngấm ở đây trong vài mét của cuộc du hành, làm như thể trong cuộc sống chúng ta không có mục đích nào và không có bến đậu nào, và chúng ta bị bắt buộc lang thang vô tận, không có lý do nào đối với biết bao nhiêu mệt nhọc của mình. Điều này không phải là Kitô.
Các trang cuối cùng của Thánh Kinh cho chúng ta thấy chân trời cuối cùng của con đường của tín hữu, đó là thành Jerusalem trên trời, thành Jerusalem Thiên Quốc. Nó được tưởng tượng như là một ngôi lều mênh mông, nơi Thiên Chúa sẽ tiếp đón tất cả mọi người để vĩnh viễn ở với họ. Đây là niềm hy vọng của chúng ta. Và Thiên Chúa sẽ làm gì khi sau cùng chúng ta sẽ ở với Ngài? Ngài sẽ dùng sự dịu hiền vô tận đối với chúng ta như một người cha tiếp đón các con của mình đã vất vả khổ đau lâu dài. Thánh Gioan nói tiên tri trong sách Khải Huyền như sau: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Thiên Chúa sẽ làm gì? Ngài sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Này đây ta đổi mới mọi sự. Thiên Chúa của sự mới mẻ. Anh chị em hãy thử suy gẫm văn bản này của Thánh Kinh, không phải một cách trừu tượng, nhưng sau khi đã đọc một tin tức thời sự cuộc sống chúng ta, sau khi xem tin tức trên đài truyền hình hay trang nhất của các nhật báo, nơi có biết bao thảm cảnh, nơi người ta đưa các tin buồn khiến cho chúng ta có nguy cơ quen thuộc với chúng. Tôi đã chào vài anh chị em từ Barcelona, biết bao tin buồn đến từ đó. Tôi đã chào vài người đến từ Congo và có biết bao tin buồn đến từ đó. Và có biết bao nhiêu là tin buồn khác. Để chỉ nói lên hai tin từ các anh chị em ở đây. Anh chị em hãy thử nghĩ tới gương mặt của các trẻ em sợ hãi vì chiến tranh, tới tiếng khóc của các bà mẹ, tới các giấc mơ bị gãy vụn của biết bao nhiêu người trẻ, tới các người tị nạn phải đương đầu với các cuộc hành trình kinh khủng và họ bị khai thác bóc lột hai lần. Rất tiếc, cuộc sống cũng là như thế. Đôi khi lại muốn nói rằng cuộc sống nhất là như vậy. Có lẽ thế, nhưng có một người cha khóc với chúng ta, có một người cha khóc các giọt nước mắt của lòng thương xót vô biên đối với các con cái Ngài. Chúng ta có một người cha biết khóc, khóc với chúng ta. Một người cha chờ đợi chúng ta để an ủi chúng ta, bởi vì Ngài hiểu biết các khổ đau của chúng ta và đã chuẩn bị cho chúng ta một tương lai khác. Đó là quan điểm vĩ đại của niềm hy vọng Kitô nở rộng trên mọi ngày sống của chúng ta và muốn nâng chúng ta dậy. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Thiên Chúa đã không muốn các cuộc sống của chúng ta vì sai lầm bằng cách bắt buộc chính Ngài và chúng ta phải sống các đêm đen của âu lo. Trái lại, Ngài đã tạo dựng chúng ta vì Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc. Ngài là cha chúng ta, và nếu chúng ta ở đây, bây giờ sống kinh nghiệm một cuộc sống không phải là cuộc sống mà Ngài đã muốn cho chúng ta, thì Chúa Giê-xu bảo đảm với chúng ta rằng chính Thiên Chúa đang hoạt động thực thi việc cứu chuộc của Ngài. Ngài làm việc để cứu chuộc chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Noi crediamo e sappiamo che la morte e l'odio non sono le ultime parole pronunciate sulla parabola dell'esistenza umana. Essere cristiani implica una nuova prospettiva, uno sguardo pieno di speranza.
Chúng ta tin và biết rằng cái chết và thù hận không phải là các tiếng nói sau cùng được đọc lên trên parabol cuộc sống là người của chúng ta. Là Kitô hữu bao gồm một viễn tượng mới mẻ, một cái nhìn tràn đầy hy vọng. Có ai đó tin rằng cuộc sống giữ lại mọi hạnh phúc của nó trong tuổi thanh xuân và trong quá khứ, và sống là một rơi rụng từ từ. Người khác nữa thì cho rằng các niềm vui của chúng ta chỉ là các điều có thời có lúc mau qua, và trong cuộc sống con người có khắc ghi sự vô nghĩa. Những người mà trước biết bao nhiêu tai ương nói rằng cuộc sống không có ý nghĩa, con đường của chúng ta là một vô nghĩa. Nhưng là Kitô hữu, chúng ta không tin điều đó. Trái lại, chúng ta tin rằng ở chân trời của con người có một mặt trời chiếu sáng luôn mãi. Chúng ta tin rằng các ngày sống tươi đẹp hơn của chúng ta còn phải tới. Chúng ta là người của mùa xuân hơn là của mùa thu. Bây giờ tôi thích hỏi anh chị em điều này. Mỗi người hãy tự trả lời trong con tim mình, trong thinh lặng, nhưng hãy trả lời. Tôi là một người nam, một phụ nữ, một thanh niên, một thiếu nữ của mùa xuân hay của mùa thu? Linh hồn tôi đang ở trong mùa xuân hay trong mùa thu? Mỗi người hãy tự trả lời đi. Chúng ta nhận ra các mầm giống của một thế giới mới hơn là các lá vàng úa trên cành. Chúng ta không ru ngủ mình trong các nhớ nhung, tiếc nuối và than thở. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa muốn cho chúng ta được thừa hưởng gia nghiệp của một lời hứa và là những người không mỏi mệt vun trồng các giấc mơ. Xin anh chị em đừng quên câu hỏi này. Tôi là một người của mùa xuân hay của mùa thu, của mùa xuân đang chờ đợi hoa, đang chờ đợi quả, đang chờ đợi mặt trời là Chúa Giêsu, hay của mùa thu luôn luôn với gương mặt cúi gằm xuống dưới đất, cay đắng và như nhiều lần tôi đã nói, với gương mặt của các trái ớt ngâm giấm, đúng không? Vậy đó. Kitô hữu biết rằng nước Thiên Chúa và quyền bính tình yêu thương của Ngài đang lớn lên như một cánh đồng lúa, cả khi có cỏ lùng ở giữa, luôn luôn có các vấn đề, có các bép xép, có các chiến tranh, có các bệnh tật, có các vấn đề. Nhưng hạt lúa lớn lên và sau cùng sự dữ sẽ bị loại trừ. Tương lai không tùy thuộc chúng ta, nhưng chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Kitô là ơn cao cả nhất của sự sống, là vòng tay ôm của Thiên Chúa, là đấng đợi chờ chúng ta ở cuối đường. Nhưng giờ đây, Ngài đồng hành với chúng ta và an ủi chúng ta trên đường đời. Ngài dẫn đưa chúng ta tới ngôi lều vĩ đại của Thiên Chúa với con người, với biết bao nhiêu các anh chị em khác, và chúng ta sẽ đem tới cho Thiên Chúa kỷ niệm của các ngày sống trên trần gian này. Và sẽ thật là đẹp khám phá ra trong lúc đó rằng đã không có gì bị mất đi cả, không có gì bị mất, kể cả một giọt nước mắt, không có gì bị mất, không nụ cười nào và không có giọt nước mắt nào bị mất đi. Cho dù cuộc đời chúng ta có dài đi nữa, xem ra nó đã chỉ được sống trong một khoảnh khắc, một hơi thở. Và cuộc tạo dựng đã không ngừng lại ở ngày thứ sáu của sách sáng thế. Việc tạo dựng đã không kết thúc vào ngày thứ sáu, nhưng đã kéo dài, không mệt mỏi, bởi vì Thiên Chúa đã luôn luôn lo lắng cho chúng ta. Cho tới ngày trong đó mọi sự sẽ hoàn tất, trong buổi sáng trong đó các giọt nước mắt sẽ ngưng, trong chính khoảnh khắc trong đó Thiên Chúa sẽ nói lên lời cuối cùng của phúc lành. Này đây, ta canh tân mọi sự. Phải, Cha của chúng ta là Thiên Chúa của các sự mới mẻ và Thiên Chúa của các ngạc nhiên. Và ngày đó chúng ta sẽ thực sự hạnh phúc và chúng ta sẽ khóc. Phải, nhưng chúng ta sẽ khóc vì vui sướng.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương khác nhau đến từ các nước nói tiếng Pháp, cũng như từ Anh Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, đặc biệt đoàn hành hương của Cộng đoàn Quốc tế Kaden, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Đức Hồng Y Joseph Kaden qua đời. Ngài cầu chúc mọi người quảng đại phục vụ tin mừng và làm chứng cho Chúa giữa lòng xã hội. Chào các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, trong các ngày này chúng ta chiêm ngưỡng mẹ Maria, nữ vương trên trời. Chúng ta hãy phó thác cuộc sống cho mẹ, để khi kết thúc con đường trần gian, chúng ta cũng đạt đích quê trời như mẹ. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc tới lễ kính thánh Rosa thành Lima và cầu xin mẹ Maria trợ giúp Kitô hữu duy trì được ánh sáng đức tin và niềm hy vọng giữa các khó khăn và bóng tối cuộc đời. Với các tín hữu đến từ Liban, Syria và vùng Trung Đông, Ngài nhắc lại rằng Thiên Chúa không tạo dựng con người để trở thành mồi cho buồn sầu, âu lo, giòn mỏng và cái chết, nhưng cho cuộc sống hạnh phúc trên quê trời, nơi Ngài sẽ lau sạch mọi nước mắt khổ đau của họ và sẽ không còn cái chết, mệt nhọc và buồn thương nữa vì Thiên Chúa sẽ canh tân mọi sự. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Ngài nói, thứ Bảy và Chủ nhật tới đây, nhiều tín hữu sẽ đến hành hương đền thánh Đức Bà Josnagora để mừng lễ Đức Mẹ Shestokova và 300 năm đội triều thiên cho ảnh Đức Mẹ. Ước gì dịp lễ gọi là tiệc cưới Cana Ba Lan là dịp củng cố việc đào tạo lương tâm và tạo trật tự trong cuộc sống cá nhân, gia đình và quốc gia. Trong các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào đặc biệt các nữ tu Phan Xin Thánh Clara đang họp tổng tu nghị, các chúng sinh tham dự khóa huấn luyện mùa hè lần thứ 25 do tổ chức Thánh Philippe Neri cùng tổ chức với giáo phận Verona. Ngài cầu chúc các chúng sinh tập sống tin mừng ngay từ bây giờ với tinh thần truyền giáo và việc phục vụ người nghèo. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người biết hướng mắt về trời, chiêm ngưỡng mẹ Thiên Chúa và vun trồng lòng tôn sùng mẹ với lòng chân thành. Đức Thánh Cha cũng tỏ tình liên đới với các nạn nhân vụ động đất tại đảo Ischia chiều thứ Hai vừa qua. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho những ai đã qua đời, cho các người bị thương, thân nhân và những ai đã bị mất nhà cửa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sol nunc et usque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại gương phục vụ của các tiểu muội người nghèo đối với người già nua nghèo nàn ở Penang bên Malaysia.
Người dân trên đảo Penang thuộc Mã Lai không ai là không biết đến ngôi nhà của các tiểu muội người nghèo dành cho người già ở khu phố Batu Lanchan. Trên con đường dẫn vào khu nhà, hai bên có trồng cây rợp bóng mát, người ta đã trông thấy tháp chuông nhà nguyện, bên trên nổi bật hàng chữ thật lớn Domus Dei et Porta Celi, nhà Chúa và cửa trời. Nằm dọc hai bên nhà nguyện, rải rác những căn nhà trệt thô sơ và mát mẻ. Đây đó, khắp nơi, các cụ già đang ngồi hóng mát, đang chậm rãi đi lại hoặc ngồi yên trên những chiếc ghế lăn. Và giữa đoàn người già nua là bóng dáng áo trắng của các nữ tu tiểu muội người nghèo. Các chị vừa nhanh nhẹn, vừa nhẹ nhàng, để ý chăm sóc từng cụ ông, cụ bà. Cộng đoàn các tiểu muội người nghèo ở Batu Lanchan mang một sắc thái đặc thù. 14 chị với 7 quốc tịch khác nhau, Ấn Độ, Sri Lanka, Tàu, Ái Nhĩ Lan, Mỹ, Tây Ban Nha và Bỉ. Chị Teresa Lee, bề trên cộng đoàn, là người Hoa, sinh tại Malaysia. Chị tươi cười giải thích với khách đến thăm như sau. Nguồn gốc khác nhau của các tiểu muội lôi kéo sự chú ý, đồng thời minh chứng rằng chúng tôi có thể làm việc chung với nhau trong hòa điệu, mặc dù chúng tôi thuộc nhiều quốc tịch và chủng tộc khác nhau. Căn nhà dành cho người nghèo ở Penang được thành lập vào năm 1952. Năm ấy, một thương gia giàu có người Hoa, chủ nhân ông hãng dầu Cù Là Con Hổ Nổi, dâng cúng cho các tiểu muội người nghèo một khu đất rộng lớn. Lúc ấy, một số tiểu muội vừa bị chính quyền Cộng sản Bắc Kinh trục xuất khỏi Trung Quốc. Thế là các chị thực hiện ngay chương trình mở một trung tâm tiếp đón người già cả và nghèo nàn, không phân biệt chủng tộc và tôn giáo. Chẳng mấy chốc, trung tâm đầy ứ người già nghèo khổ đến tìm một nơi chốn an lành, nương ẩn trong những tháng ngày cuối đời. Có lúc trung tâm tiếp nhận đến 300 người già, nhưng hiện nay trung tâm chỉ nhận săn sóc cho 146 người. Một nữ tu giải thích, chúng tôi không thể tiếp nhận người già đông như trước nữa, bởi lẽ những người đến gõ cửa trung tâm chúng tôi thường rất già, có người đã 90, có người ngoài 100, có người lại bị tàn tật hoặc bại liệt. Vì thế, các cụ này đòi hỏi nhiều chăm sóc hơn. Điều kiện để được nhận vào đây phải là người trên 60 tuổi và thật nghèo, nghĩa là không có gia sản nào cả. Một cụ già người Hoa 73 tuổi tên Lee Chen Tech kể chuyện. Ông nội tôi di cư từ Trung Hoa lục địa, nhưng tôi sinh ra và lớn lên tại Penang. Khi còn trẻ, tôi làm nghề đạp xích lô. Sau đó tôi chuyển sang nghề đẩy xe bán hàng rong. Giờ thì tôi đã già, không làm lụng gì được nữa. Nhưng tôi cảm thấy mình thật may mắn vì ở đây, nơi trung tâm của các tiểu muội người nghèo, tôi không thiếu thốn gì cả. Chị Teresa Lee bề trên cộng đoàn và cũng là giám đốc điều hành trung tâm giải thích, trung tâm không hề được chính phủ Mã Lai tài trợ, trái lại chúng tôi sống nhờ lòng hảo tâm của các vị ân nhân. Những ân nhân này thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội, từ những hãng buôn lớn, những thương gia giàu có, đến những người bình dân có tấm lòng vàng, thường ẩn danh mỗi khi dâng cúng tiền của. Cũng có những em bé đem theo những con heo đất đầy tiền để dành, đến đập ra và trao cho chúng tôi, trông thật cảm động. Ngoài ra, sở dĩ trung tâm có thể chu toàn nhiệm vụ săn sóc chu đáo những người già là nhờ 75 người thiện nguyện đến phụ giúp chúng tôi. Họ là những đôi vợ chồng dành một số giờ rỗi rảnh trong tuần. Cũng có các bác sĩ và những y tá về hưu. Gần đây, một kỹ sư bị mất việc lâm cảnh thất nghiệp, ông đến xin giúp chúng tôi. Nhưng rồi, vào chính ngày ông bắt đầu công việc, người ta đề nghị cho ông một việc làm vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Chỉ làm 2 ngày, nhưng đồng lương lại rất cao. Ông chấp nhận việc làm, cùng lúc sung sướng được dành 5 buổi sáng trong tuần đến giúp đỡ không công cho chúng tôi. Sau cùng, chị Teresa Lee, tiểu muội người nghèo, nói, con tim của ngôi nhà dành cho người nghèo chính là nhà nguyện. Nơi đây, chúng tôi kín múc sức mạnh tinh thần cần thiết cho cuộc sống. Chúng tôi thường sung sướng mỗi khi một cụ già ngỏ ý xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhưng chúng tôi không bao giờ tuyên truyền hoặc ép buộc một ai phải theo đạo Công giáo. Cuộc sống của chúng tôi đủ làm chứng cho các cụ thấy về tình yêu cao cả và vô biên mà Thiên Chúa dành cho con người, cho mỗi người.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Khi Chúa gọi con.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay mời các bạn lắng nghe chủ đề Tiếng Gọi trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Samuel, Samuel, tiếng gọi vẫn tiếp tục nhắc nhở con trong một việc nhỏ, hãy theo thầy, và tiếng vâng của con cũng tiếp tục cho đến hơi thở cuối cùng. Đêm ấy, trẻ Samuel đang ngủ trong đền thờ gần khảm giao ước của Thiên Chúa, thì có tiếng gọi đích danh cậu, Samuel, Samuel. Cậu thưa ngay, này con đây, và vội vã chạy đến cùng thầy cả Haley. Nhưng trong cả 3 lần, thầy Haley không có gọi. Lần thứ 4, Samuel thưa lớn tiếng, lạy Chúa xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Và Thiên Chúa đã nói chuyện cùng Samuel. Từ đó về sau, Samuel ngày càng lớn lên trong ơn gọi, có Thiên Chúa luôn ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất một lời nào của Ngài. Samuel đã trở thành một ngôn sứ vĩ đại nhờ biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa. Tiếng gọi từ bụi gai. Chọn lựa bao giờ cũng tiếc nuối, do dự, suy nghĩ, nhưng cuối cùng phải quyết định. Còn ngạc nhiên sao đủ hạng người tình nguyện làm cảm tử theo tiếng gọi của Chúa, vì Chúa đã nói, thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Ta tạt qua nhìn quang cảnh hùng vĩ ấy mới được, tại sao bụi gai lại không cháy thiêu đi? Môsê nhủ thầm như thế và tiến lại gần. Thiên Chúa liền gọi đích danh ông từ giữa bụi gai, Môsê, Môsê. Ông đáp lại, này con đây. Và Thiên Chúa tâm sự với ông về danh tính của Ngài, về nỗi khổ của dân tộc mình ở Ai Cập. Sau cùng người nói, bây giờ con hãy đi. Môsê ngập ngừng, con là ai mà dám? Thiên Chúa phán, ta sẽ ở với con. Ông vẫn chưa an tâm. Sau 2-3 lần vặn hỏi quanh co, Môsê thú thật, lạy Chúa xin xa lỗi, con không phải là người có tài ăn nói, con cứng cả miệng, cứng cả lưỡi. Thiên Chúa nói ngay, ai cho người phàm có miệng, lại không phải là chính ta đó sao? Con hãy đi, chính ta sẽ ở với miệng con và dạy con điều phải nói. Thế là Môsê đã chạy đi Ai Cập để cứu dân mình khỏi nô lệ với một vũ khí, một bảo đảm duy nhất, đó là Giave ở cùng ông.
Thank you.
tiếng kêu trong thị kiến: Hãy theo Thầy. Các tông đồ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Con có dứt khoát một phen theo Chúa không? Chúa phải gọi con mấy lần rồi? Công đồng Vatican II dạy rằng: Trở về nguồn. Con hãy khám phá lại đời sống các tông đồ, những người đã sống, đã nghe, đã sở tận tay Chúa cứu thế và làm chứng về Ngài. Đêm ấy đang ngủ, Phaolô thấy thị kiến của một người xứ Macedonia khấn xin với ông rằng: Hãy qua Macedonia cứu giúp chúng tôi. Và Phaolô đã chạy đi Macedonia vì biết rằng chính Thiên Chúa đã gọi ông đến rao giảng tin mừng cho họ. Không hề chối từ sự gì. Quyết định theo Chúa của con không phải là một chữ ký, không phải là một lời tuyên thệ mà thôi, nhưng là một sự hiến dâng liên lỉ thực hiện trong cả cuộc sống. Trong chuyện Một Tâm Hồn, chị Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã thú thực: Từ lúc có trí khôn cho tới bây giờ, tôi không hề từ chối Chúa một sự gì. Hơn nữa, Chúa bảo con hãy đi rao giảng phúc âm. Chúa không ra thời khóa biểu, không vạch kế hoạch. Chúa để con sáng kiến và vượt đi, miễn là con mang phúc âm. Vì quá yêu mến Chúa và các linh hồn, nên Francisco Xavier chất chứa trong tim một nguyện vọng, một chương trình vĩ đại. Sau khi truyền giáo ở Ấn Độ, Malaysia, Nhật Bản, tôi sẽ đi vào Trung Quốc, rồi từ đó vượt qua Mông Cổ, Liên Xô, đi về Âu Châu, tôi lại vòng sang châu Á một phen nữa. Thế nhưng chương trình của Thiên Chúa lại khác. Lúc Francisco vừa đến đảo Tam Châu, chuẩn bị vào Trung Quốc, thì bị một cơn sốt nặng. Ngước mắt nhìn vào mảnh đất mình hằng mong ước mang tin mừng đến, Francisco gục ngã lìa đời khi mới 49 tuổi. Trong suốt mấy mươi năm trường, đức ái là tiếng gọi duy nhất thúc bách ngài liên lỉ. Mỗi lần phải đau khổ, ngài hân hoan theo với Chúa: Magis, magis, nghĩa là hơn nữa, Francisco luôn sẵn sàng hy sinh hơn nữa cho các linh hồn.
Luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày nẻo đường con đi. Thiên nhiên dịu vời Ngài phụ với con tới khi trời mát. Và nay con đến, Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước, Chúa ơi, ơn Thánh Chúa Trời. Dẫn lối con đi, vững bước chung trình. Con luôn tin rằng Ngài đã chọn con giữa lòng nhân thế. Con luôn tin rằng Ngài chở che con trên đôi cánh của Ngài. Dòng đời hôm nay đau thương phủ đầy, Ngài hằng thương yêu không chỉ bằng lời. Tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương. Và nay con đến, Chúa ơi, xin bước theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước, Chúa trời, dẫn lối con đi vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài. Dòng dòng đời hôm nay đau thương phủ đầy, Ngài hằng thương yêu không chỉ bằng lời, tình Ngài cho con ôi bằng nhiều mến thương. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài, khốn khó cô đơn gian truân lo âu không lùi hương. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa Trời, dẫn lối con đi vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài. Và nay con đến Chúa ơi, xin bước theo Ngài, khốn khó cô đơn gian truân lo âu không lùi bước. Một điều nguyện nữa Chúa ơi, ơn thánh Chúa Trời, dẫn lối con đi vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.